Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô. Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy bên yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.
Các anh các chị ơi, hôm nay giáo hội kính những thánh nào các anh chị nhớ không? Ba vị thánh liền. Đó là thánh Beda Linh Mục, thánh Cô Giáo Hoàng Gregorio thứ bảy, thánh Maria Magdalena Pazzi Trinh Nữ, cùng ngày 25 tháng 5. Đầu tiên là thánh Gregorio thứ bảy, Giáo Hoàng, từ 1028 tới 1085, từ lúc ngài sinh ra tới lúc ngài chết đấy. Thánh Gregorio hay là Hildebrand theo tên rửa tội, sinh khoảng năm 1028. Gia đình ngài không thuộc dòng tộc quý phái và có thuộc gốc Do Thái. Thấy con mình thông minh lại hiếu học, thân phụ thánh nhân gửi ngài tới thụ huấn với người chú là tu viện trưởng Đức bà Maria ở Avatin. Hildebrand đã trở thành một tu sĩ dòng Benedicto. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của ngài đã sớm kéo ngài ra khỏi hàng rào tu viện để phục vụ tại giáo triều. Khi đắc cử giáo hoàng, trên đường về nhận chức, Đức Leo thứ 9 ghé qua Cluny và dẫn theo thầy dòng tên tuổi Hildebrand để làm cố vấn cho mình. Đức Giáo Hoàng đã trao cho ngài điều khiển tu viện Thánh Phaolô và đặt ngài làm hồng y. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 là vị tiên khởi trong cuộc cải cách Gregorio. Danh hiệu dựa vào khuôn mặt sáng giá nhất của cuộc cải cách này. Nhưng chính Đức Leo là người khởi xướng. Kể từ việc đề cử của Đức Leo thứ 9, Hildebrand đã có ảnh hưởng lớn lao trong nhiều triều đại liên tiếp. Khi được cử làm đặc sứ tại Pháp, Đức Hồng Y Hildebrand đã chống lại nhiều tập tục xấu. Trong hội đồng họp ở Tours, ngài đã buộc Berenger từ bỏ những lầm lạc của mình. Thế là chính ngài đã giữ phần quyết định trong cuộc tranh luận về bí tích thánh thể giữa Lanfranc và Berenger. Ngài ủng hộ giáo thuyết về sự biến thể của Lanfranc, nhưng cũng giảm bớt sức đối kháng để trình bày cách mầu nhiệm hơn. Dưới ảnh hưởng của Đức Hồng Y Hildebrand, chức giáo hoàng ngày càng nghịch với hoàng đế hơn. Một liên minh hình thành với nhiều nhà cai trị ở miền Nam nước Ý chống lại các hoàng đế nhà Hohenstaufen. Đức Giáo Hoàng nâng đỡ phong trào quần chúng chống lại hoàng đế ở Milan. Nhưng tâm điểm đường lối chính trị của tòa thánh được diễn tả trong việc chọn lựa Đức Giáo Hoàng dành riêng cho Hồng Y Đoàn thôi. Nói cách khác, ảnh hưởng của hoàng đế bị rút lại, nếu không nói là bị hủy bỏ. Năm 1073, dưới ảnh hưởng đã trở nên lớn mạnh, Đức Hồng Y Hildebrand đắc cử giáo hoàng với hiệu Gregorio thứ bảy. Tình hình giáo hội lúc này thật đáng buồn với nhiều thảm trạng đang diễn ra. Đích thân giáo hoàng thấy rõ những điều đó. Sống khắc khổ như một thầy dòng, ngài đã sáng ngời như mặt trời chiếu rải vào ngôi nhà giáo hội, đầy uy quyền trong lời nói và việc làm. Ngài đã nỗ lực tái lập kỷ lục truyền bá đức tin, diệt trừ các lầm lỗi. Nhất là ngài chống lại hoàng đế Henry thứ 4 nước Đức. Ông hoàng này ham mê khoái lạc và tham lam, đã dám bán quyền giám mục và các chức vụ trong hội thánh cho những người bất xứng. năm 1705, Đức Gregorio thứ bảy đã tuyên bố phạt mọi người ở bất cứ địa vị nào dám dùng tiền để mua bán chức thánh. Với tình phụ tử, ngài cảnh cáo hoàng đế Henry IV và các lạm quyền của ông. Tức giận, ông bắt cóc Đức Giáo Hoàng đang khi ngài làm lễ và giam ngục. Nhưng rồi dưới áp lực của dân Roma, ông phải thả ngài ra. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho ông. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngoan cố. Năm 1076, ông triệu tập một số giám mục, rồi đặt Niebuhr de Ravenna làm giáo hoàng. Đức Gregorio thứ bảy liền ra vạ tuyệt thông Henry IV. Hối hận và sợ các quan bất phục, Henry IV lo giữ ngôi bằng cách đến Canossa làm việc đền tội. Ngày 28 tháng Giêng năm 1077, Đức Giáo Hoàng giải vạ cho ông. Một thời gian sau, Henry IV lại trở mặt. Ông cầm quân sang Roma để bắt Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Gregorio đã kịp thời rút lui về Solena và qua đời tại đây năm 1085. Trước khi qua đời, ngài đã nói: "Ta yêu mến điều công chính và chê ghét sự gian tà nên mới phải chết ở chốn lưu đày này." Người ta đã nói tới cuộc cải cách thời Gregorio, phải nhận định rằng ý tưởng của ngài rất cao thượng. Ngài quan niệm hàng giáo sĩ được đặt ra ngoài mọi người khác bởi phép truyền chức thánh, làm thành một cộng đoàn siêu nhiên ấn định bởi quyền ban bí tích và được cai quản bởi đấng kế vị thánh Phêrô. Họ phải sống xứng đáng với phận vụ thiêng liêng. Ngài nhiệt thành ủng hộ luật độc thân của giáo sĩ và chống lại mọi thứ buôn thần bán thánh. Ngài cũng nỗ lực diệt trừ mọi can thiệp vào việc chọn giám mục, nhất là sự can thiệp của hoàng đế. Dầu không thành công trong việc này, nhưng chắc chắn đã làm thay đổi thái độ của mọi người đối với giáo hội. Sau khi đã từ trần, lý tưởng canh tân giáo hội của ngài mới rõ rệt hơn, sắc bén hơn và tiến gần hơn tới hiện thực. Sau đây là Thánh Maria Maddalena de Pazzi. Ngài sinh 1566 và chết 1607. Thánh Maria Maddalena Pazzi sinh năm 1566 tại Florence, Ý Quốc. Khi rửa tội, ngài được đặt tên là Catarina. Ngay từ nhỏ, ngài đã ham thích cầu nguyện và làm việc lành. Muốn cho ngài vui thích, cứ việc đọc cho ngài nghe chuyện các thánh hay là dẫn ngài tới nhà thờ. Lên 7 tuổi, lòng thương người của ngài đã tiến xa tới độ nhịn ăn để giúp đỡ người nghèo. Có dịp về miền quê, niềm vui chính của ngài là tập họp trẻ em lại để dạy giáo lý cho chúng. Một lần kia, khi mới bắt đầu dạy đạo cho một em bé con của một nông dân, thì ngài phải báo cho biết là phải trở về Florence. Ngài đã buồn rầu đến độ không cầm được nước mắt. Cha ngài chỉ có thể an ủi ngài bằng cách dẫn em bé ấy về để dạy cho xong. Thánh nữ có lòng sùng kính phép thánh thể một cách đặc biệt. Lên 10 tuổi, tức là vào năm 1576, ngài được rước lễ lần đầu. Dịp này, ngài đã khấn dâng mình trọn vẹn cho Chúa. Năm 13 tuổi, ngài còn tự ý làm một mão gai để đội đầu mỗi khi đi ngủ, để cảm thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Đến 16 tuổi, Catarina đã ao ước được gia nhập dòng Camelo. Sau một thời gian lưỡng lự, cuối cùng cha mẹ ngài đã chấp nhận. Catarina vào dòng ngày 14 tháng 8 năm 1582 và ngày 30 tháng Giêng năm 1583, được mặc áo dòng với danh hiệu là Maria Maddalena. Cuộc đời ngài là một phép lạ liên tục. Một cơn bệnh sâu xé ngài. Có nữ tu hỏi thánh nữ xem bí mật nào đã giúp ngài nhẫn nại chịu đựng như vậy. Chỉ vào cây thánh giá, ngài đã trả lời: "Hãy xem điều Chúa Giêsu đã làm để cứu chuộc tôi. Những ai nhớ tới những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng những đau khổ của mình lên Thiên Chúa, họ chỉ còn thấy êm ái với những gì mình phải chịu mà thôi. Đau đớn vì bệnh hoạn, thánh nữ lại hay xuất thần. Những yếu tố ấy đều góp phần xây dựng đời sống thánh thiện của Ngài. Dù suốt 5 năm liền, kể từ tháng 6 năm 1585, Ngài đã phải trải qua một cuộc thử thách dữ dằn. Thiên Chúa cho Ngài thấy sự dữ đang diễn ra trong giáo hội, những xúc phạm do hàng giáo sĩ và do các giám mục gây nên. Các tu sĩ trong cộng đoàn vấp phạm vì những khuyến cáo Ngài trình lên Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục để thực hiện cuộc canh tân. Sự nghi ngờ của họ trở thành sự khinh bỉ khi thánh nữ chịu cơn thử thách khủng khiếp này, là thấy mình bị Thiên Chúa bỏ rơi. Thêm vào đó, Ngài còn bị cám dỗ trở nên kiêu căng thất vọng. Dầu vậy, ý chí của Ngài bám chặt vào Chúa không ngơi. Ngài chỉ còn biết rên rỉ: tôi không hiểu mình có còn trí khôn nữa không? Tôi không thấy mình có còn gì đáng kể ngoài một chút thiện chí là không bao giờ dám xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng nhìn lên thánh giá, Ngài thêm phấn khởi: đừng chết, nhưng chớ gì được chịu đau khổ mãi. Bị cám dỗ quá, Ngài gieo mình vào bụi gai. Bình thường Ngài hãm mình kinh khủng và thường mặc áo nhặn. 5 năm bão tố trôi qua nhằm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong khi hát kinh tạ ơn, Maria Magdalena đã bỗng xuất thần và thưa với bề trên trong niềm vui mừng: bão tố qua rồi, xin hãy giúp con cảm tạ Chúa tạo thành khả ái. Từ đây Ngài chỉ còn ước muốn vô cùng là được làm việc để tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Ngài luôn tìm kết hợp với thánh ý Chúa. Thánh Thần đọc cho Ngài những ý tưởng thâm sâu và hai chị thơ ký đã ghi thành một pho sách được các người nhân đức và thông thái ở Ý chuẩn nhận. Với nhiệt tình, Ngài đã nguyện hy sinh không muốn biết đến một sự dịu ngọt nào nữa. Khi làm phó bề trên, Ngài bị tật bệnh dày vò, lại còn mất ơn an ủi. Cha Linh Hướng tìm cách an ủi, nhưng Ngài nói: không, đó không phải là thứ an ủi con tìm kiếm. Con chỉ ước mong được đau khổ đến lúc cuối đời. Khi sắp từ trần, thánh nữ nói: tôi sắp từ giã mà không hiểu tại sao một thụ tạo lại quyết tâm phạm tội chống lại Chúa tạo thành được. Với các nữ tu vây quanh, Ngài nói những lời sau cùng: tôi sắp từ giã các chị để đi vào vĩnh cửu. Tôi xin các chị như là một ân huệ cuối cùng là chỉ yêu mến một mình Chúa, đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài và chịu đựng tất cả vì tình yêu Ngài. Thánh nữ từ trần ngày 25 tháng 5 1607, thân xác Ngài vẫn còn nguyên cho tới ngày nay.
Hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa, tình người, như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin, trông cậy mến yêu chân thành, cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình, đồng dạng trong Đức Kitô.
Hai câu chuyện vừa rồi đều trích trong Giáo phận Bà Rịa Đắt Óc. Và câu chuyện về Thánh Beda cũng vậy, cũng trích trong cùng một nguồn. Chính Thánh Beda kể cho chúng ta nghe biết về mọi điều liên quan đến cuộc đời thơ ấu của Ngài. Trong vài câu thêm vào cuốn Lịch sử Giáo hội, Thánh Nhân sinh năm 673 hay là 674. Tên Beda theo từ ngữ Saxon có nghĩa là cầu nguyện. Cuộc sống của Ngài rất gương mẫu nên người ta thêm cho Ngài danh Venerable, có nghĩa là khả kính. Lên 7 tuổi, Ngài bị mồ côi cha mẹ và được giao phó cho tu viện trưởng Benedicto Biscop săn sóc giáo dục. Lên 18 tuổi, ngài được thụ phong chức phó tế, và năm 702 hay 703, tức là lúc 29 tuổi, ngài được thụ phong linh mục. Cuộc sống của ngài trong tu viện rất cực nhọc. Chúng ta có thể tóm lược cuộc sống ấy bằng chính lời ngài: "Tôi đã sống trọn cuộc đời nỗ lực học hỏi kinh thánh và trong khi tuân thủ luật dòng, cũng như bổn phận hàng ngày và hát thánh ca tại nhà thờ, tôi sung sướng được học hành, dạy dỗ và viết lách." Đây quả là tổng hợp chính xác trọn cuộc sống của Thánh Beda. Ngài rất ít rời bỏ nhà dòng. Chúng ta chỉ nghe biết có hai chuyện du hành của ngài. Một lần ngài đi thu tập tài liệu về đời Thánh Cuthbert. Ngài ở lại Lindisfarne và từ đó đến viếng Farm East Lanon để khảo sát những di tích trong căn phòng của vị thánh. Một lần khác, ngài đến York để thăm Đức Tổng Giám mục Egbert và để quan sát các trường học nổi tiếng ở đó. Dạy học, Thánh Beda tỏ ra là một bậc thầy lỗi lạc. Ngài không quan tâm suy tư và ao ước được nổi bật. Tài năng của ngài là cố gắng không cùng để tự đào luyện mình rồi truyền thông, không phải chỉ có những gì mình đã học mà còn cả cảm thức về giá trị của điều đã được hiểu biết, đặt tầm quan trọng của việc giảng dạy. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói nhiều về điểm này, nhưng các sách đủ loại ngài viết đều là kiểu mẫu trong việc trưng dẫn các tài liệu. Chính cách trình bày cẩn thận và điều độ và gắng để được chính xác và đúng đắn làm cho các sách ấy có thế giá. Các tác phẩm của Thánh Beda có thể xếp thành ba loại. Các bút tích về thần học của ngài chính yếu bao gồm những phần dẫn giải thánh kinh của một thầy dạy phần lớn dựa trên các sách giáo phụ Tây Phương, dầu thiếu sự độc sáng trong cách trình bày, nhưng những dẫn giải của Thánh Beda ngày nay còn là phương tiện tốt đẹp nhất để hiểu về các giáo phụ. Các tác phẩm về khoa học của ngài, một phần là những giải thích cổ truyền về các hiện tượng tự nhiên, một phần bàn về niên lịch và cách tính của Đông Phương. Cách tính niên lịch của ngài kể từ thời Chúa Giêsu Giáng sinh đã được Kitô giáo Tây Phương chấp nhận rộng rãi hơn cả. Các tác phẩm về lịch sử của thánh nhân có lẽ ngày nay được nhớ tới nhiều hơn hết. Cuốn Lịch sử Giáo hội của dân Anh là một trong những tác phẩm quan trọng nhất về lịch sử về thời đầu Trung cổ. Ngài đã viết cách khách quan và phê phán cách quân bình dựa trên những tài liệu và nhân chứng đáng tin cậy. Ngài cũng viết một tiểu sử về các tu viện ở Warmont và thơ văn về cuộc đời Thánh Cuthbert. Kể từ năm 679, ngài ở hai tu viện Warmont và Charrow, chăm chú thi hành bổn phận thuộc đời sống tu trì mà vẫn không ngừng viết lách và dạy học. Lời kinh ở cuối cuốn Lịch sử Giáo hội trình bày lý tưởng của ngài: "Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con khẩn cầu Chúa, khi đã cho con được vui hưởng những lời khôn ngoan của Chúa, thì xin Chúa cho con một ngày kia được đến gần bên thánh nhan Chúa." Đương thời, không ai nghi ngờ sự thánh thiện của thánh nhân, nhưng ngài đã không làm một phép lạ, không được một thị kiến và không mở ra một đường lối tu đức nào mới mẻ. Mùa hè năm 735, vào tuổi 63, sức khỏe suy giảm, ngài còn bị đau khổ, bị bệnh suyễn nữa. Do vậy, ngài vẫn làm việc đến giây phút cuối cùng, đọc cho thầy thơ ký hoàn tất cuốn sách chú giải phúc âm Thánh Gioan và 48 giờ cuối cùng trên giường bệnh. Đúng ngày lễ Thăng Thiên 27 tháng 5 735, Thánh Beda từ trần. Kính thưa quý anh quý chị, nhưng mà chúng ta phải đi sâu vô với Đức Thánh Cha Biển Đức 16, một vị giáo hoàng thần học, viết về Thánh Beda, chúng ta mới thấy được vị thánh này nó đặc biệt như thế nào. Thánh Beda với một Âu Châu Kitô giáo. Cái bài đó là Đức Thánh Cha nói vào thứ Tư 11 tháng 2 2009. Em đã dịch và giờ đây em xin đọc để cống hiến của anh quý chị. Anh chị em thân mến, vị thánh chúng ta suy niệm hôm nay được gọi là Beda. Ngài được sinh ở miền Bắc Anh Quốc, thực ra ở Northumbria, vào năm 672-673 gì đó. Chính Ngài kể rằng khi Ngài lên 7 tuổi thì cha mẹ của Ngài trao phó Ngài cho vị đan viện phụ của một đan viện biển Đức trong vùng để được giáo dục. Ngài nhớ rằng từ đó tôi đã sống trong đan viện này, sốt sắng dấn thân học hỏi thánh kinh, trong khi tuân giữ kỷ luật theo luật dòng và hàng ngày nỗ lực hát kinh trong nhà thờ. Tôi lúc nào cũng cảm thấy thích thú học hành, giảng dạy và viết lách. Thật vậy, Thánh Beda là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất về sự uyên bác thuộc thời thượng trung cổ. Vì Ngài có thể sử dụng nhiều bài viết tay quý giá được các vị đan viện phụ của Ngài, những vị thường thực hiện các chuyến đi thăm Âu Châu và Roma mang về cho Ngài. Giáo thuyết của Ngài cùng với tiếng tăm của Ngài viết lách giúp Ngài có được nhiều mối hữu nghị với các nhân vật chính yếu trong thời đại của Ngài. Những người đã phấn khích Ngài hãy tiếp tục với công việc của Ngài là những gì mang lại lợi ích cho nhiều người. Bị ngã bệnh, Ngài vẫn không ngừng làm việc. Lúc nào cũng cảm thấy một hân hoan trong lòng qua việc nguyện cầu và sướng hát. Ngài đã kết thúc tác phẩm quan trọng nhất của Ngài là cuốn Lịch sử giáo hội của dân Anh Quốc bằng lời kêu gọi sau đây: Ôi Chúa Giêsu nhân lành, đấng nhân lành đã cho con có thể học được những lời lẽ ngọt ngào nơi đức khôn ngoan của Chúa. Con nguyện cầu để một ngày kia con đạt tới Chúa là nguồn của tất cả mọi khôn ngoan và luôn được ở trước nhan Chúa. Ngài đã qua đời vào ngày 26 tháng 5 735, hôm đó là lễ Chúa Giêsu thăng thiên. Thánh kinh là nguồn mạch liên lỉ cho việc suy tư thần học của Thánh Beda. Khi nghiên cứu cẩn thận một cách thẩm định về bản văn, chúng ta có được một sao bản của Codex Anima Sinus của cuốn Thánh kinh Vulgata được Thánh Beda thực hiện. Ngài đã nhận định về Thánh kinh, đọc Thánh kinh theo chiều hướng Kitô học, tức là tái liên kết hai điều. Một đàng, Ngài lắng nghe những gì bản văn thực sự nói đến. Ngài thực sự muốn nghe và hiểu được chính bản văn. Đằng khác, Ngài tin rằng cái then chốt để hiểu được Thánh kinh như là lời đặc thù của Thiên Chúa, đó là Chúa Kitô. Và với Chúa Kitô theo ơn soi sáng của Người, chúng ta mới hiểu được Cựu Ước và Tân Ước như là một cuốn sách Thánh kinh. Những biến cố trong Cựu Ước và Tân Ước đi đôi với nhau, chúng cùng nhau là đường lối dẫn đến Chúa Kitô, mặc dù được bày tỏ bằng những dấu hiệu và những cơ cấu khác nhau. Những gì được Ngài gọi là Concordia Sacramentorum, chẳng hạn lều giao ước được Môi-se dựng lên trong sa mạc và đền thờ Jerusalem đầu tiên và thứ hai, đều là những hình ảnh về giáo hội. Một tân đền thờ được xây dựng trên Chúa Kitô và các vị tông đồ như những tảng đá sống, được thắt kết với nhau bằng đức ái của thần linh. Và như đã xảy ra cho việc xây cất đền thờ Jerusalem xưa, ngay cả dân ngoại cũng đã góp phần vào đó bằng những thứ vật chất giá trị và kinh nghiệm về kỹ thuật của những tay thợ xây cất lành nghề của mình thế nào. Thì các vị tông đồ và các bậc thầy, chẳng những từ đàn chiên Do Thái, Hy Lạp và Latin xưa đã góp phần vào việc xây dựng giáo hội, mà còn cả những dân tộc mới nữa. Trong số đó, Thánh Beda hân hoan liệt kê là Iroquois và Anglo-Saxons. Thánh Beda đã chứng kiến thấy tính cách phổ quát của giáo hội phát triển, một tính chất không bị hạn hẹp vào một nền văn hóa nào đó, nhưng được làm nên bởi tất cả mọi thứ văn hóa trên thế giới, là những thứ văn hóa cần phải hướng đến Chúa Kitô và thấy nơi Người điểm tới của chúng. Một đề tài khác Thánh Beda yêu thích đó là lịch sử giáo hội. Sau khi chú trọng tới giai đoạn được diễn tả trong cuốn Tông vụ, Ngài đã đọc lại lịch sử của các vị giáo phụ của hội thánh và các công đồng, với niềm tin tưởng là Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong lịch sử. Trong cuốn Chronica Maiora, Thánh Beda đã vẽ một bản biên niên đã làm cơ sở cho niên lịch chung từ khi Thiên Chúa nhập thể cho tới bấy giờ, thời gian được tính từ khi thành lập thành Roma. Thánh Beda khi thấy rằng điểm quy chiếu thực sự, tâm điểm của lịch sử và biến cố hạ sinh của Chúa Kitô đã cống hiến cho chúng ta niên lịch tính lịch sử bắt đầu với việc nhập thể của Chúa. Ngài đã ghi 6 công đồng chung đầu tiên cùng với diễn tiến của các công đồng này, trình bày một cách trung thực tín lý Kitô giáo, thánh mẫu học và cứu chuộc học, và bác bỏ các thứ lạc giáo monophysite, có nghĩa là duy nhất tính, monothelite, duy nhất ý, iconolasis, ngẫu tượng, và neo-pelagian, lạc thuyết chính yếu về vấn đề nguyên tội. Sau hết, một cách vững chắc về văn liệu và thông thạo về văn chương, Ngài đã viết cuốn Lịch sử giáo hội của dân Anh quốc đã được đề cập tới, một tác phẩm nhờ đó Ngài được công nhận là cha của sử ký Anh quốc. Những tính chất đặc biệt của giáo hội được Thánh Beda thích mang ra minh chứng đó là: thứ nhất, công giáo tính của giáo hội ở chỗ trung thành với truyền thống, vừa cởi mở và vừa với những diễn tiến của lịch sử, cũng như ở chỗ theo đuổi mối hiệp nhất trong muôn vàn, trong sự đa dạng của lịch sử và của các nền văn hóa, theo những hướng dẫn được Đức Giáo Hoàng Gregorio cả nói với vị tông đồ của Anh quốc là Thánh Âu Quốc Tinh thành Canterbury. Thứ hai, tông truyền tính và Roma tính của giáo hội. Về vấn đề này, Ngài coi là những gì quan trọng trước tiên trong việc thuyết phục toàn thể các giáo hội Irocelic và giáo hội của những người Picts cử hành lễ phục sinh đồng nhất theo niên lịch Roma. Việc Ngài tính toán một cách có khoa học trong việc thiết lập chính xác ngày lễ phục sinh và theo đó cho cả chu kỳ phụng niên đã trở thành văn kiện quy chiếu của toàn thể giáo hội công giáo. Thánh Beda cũng là một vị thầy dạy nổi tiếng về khoa thần học phụng vụ. Trong các bài giảng của mình cho những bài phúc âm Chúa Nhật và các bài phúc âm của các ngày lễ, Ngài đã khai triển một khoa mầu nhiệm thánh thực sự, khi dạy cho tín hữu biết hân hoan cử hành các mầu nhiệm đức tin và trung thực phản ảnh những mầu nhiệm ấy trong cuộc sống, trong khi chờ đợi việc trọn vẹn tỏ hiện khi Chúa Kitô trở lại, chúng ta với thân thế hiển vinh của mình sẽ được tham dự vào cuộc cung tiến đến phụng vụ vĩnh hằng của Thiên Chúa trên trời. Theo chủ nghĩa thiết thực về giáo lý của Thánh Cyrilo Ambrosio và Âu Quốc Tinh, Thánh Beda dạy rằng các bí tích khai tâm Kitô giáo làm cho hết mọi người tín hữu không những là một Kitô hữu mà còn là một Đức Kitô. Thật vậy, lúc nào linh hồn tín hữu kính mến, nhận lãnh và canh giữ lời Chúa theo gương mẹ Maria thì họ thụ thai và sinh hạ Đức Kitô một lần nữa. Và lúc nào một nhóm tân tòng lãnh nhận các bí tích trong lễ phục sinh là giáo hội sinh phát bản thân mình, hay sử dụng một diễn tả còn táo bạo hơn nữa, đó là giáo hội trở nên mẹ của Thiên Chúa khi tham phần vào việc sinh sản con cái mình bằng hoạt động của Thánh Linh. Nhờ cách thức thực hiện khoa thần học này, giao kết với Thánh Kinh, phụng vụ và lịch sử, Thánh Beda đã gửi một sứ điệp hợp thời cho các bậc sống khác nhau. Thứ nhất, cho các vị học giả, Ngài nhắc nhở hai công việc thiết yếu, đó là hãy cẩn thận nghiên cứu những lạ lùng của lời Chúa để trình bày lời Chúa một cách lôi cuốn đối với thành phần tín hữu, để chứng tỏ những sự thật về tín điều, tránh những gì là biến chứng của lạc giáo hay theo đuổi tính chất đơn thành công giáo, chú trọng tới thành phần nhỏ bé và khiêm hạ được Thiên Chúa tỏ cho biết những mầu nhiệm nước trời. Thứ hai, đối với các vị mục tử về phần mình, cần phải ưu tiên cho việc giảng dạy, chẳng những bằng ngôn ngữ lời nói hay ngôn từ hạnh tích, mà còn yêu chuộng cả những hình ảnh, những việc kiệu rước và những cuộc hành hương nữa. Thánh Bêđa khuyên các vị hãy sử dụng tiếng bản xứ như chính Ngài đã thực hiện, giải thích bằng tiếng Notubria, kinh lạy cha và kinh tinh kính, đã thực hiện cho đến ngày cuối đời của Ngài cuốn dẫn giải phúc âm Thánh Gioan bằng ngôn ngữ chung. Thứ ba, đối với thành phần tận hiến, những người hiến thân cho kinh thần vụ, sống trong niềm vui của mỗi hiệp thông huynh đệ và thẳng tiến đời sống thiêng liêng bằng việc khổ chế và chiêm niệm, Thánh Bêđa khuyên hãy chăm sóc việc tông đồ. Không ai giữ phúc âm cho bản thân mình, nhưng cần phải coi phúc âm là một tặng ân cho người khác nữa, bằng một việc hợp tác với các vị giám mục nơi những hoạt động mục vụ khác nhau thiên về các công đồng Kitô hữu trẻ trung, hay sẵn sàng cho sứ vụ truyền bá phúc âm hóa dân ngoại ngoài xứ sở của mình. Theo chiều hướng ấy, trong việc dẫn giải cuốn Diễm Tình Ca, Thánh Bêđa trình bày hội đường và giáo hội như là những hợp tác viên để truyền bá lời Chúa. Chúa Kitô phu quân muốn cho giáo hội cần cù siêng năng cẩn mẫn, được sạm đồng bởi những mệt nhọc vì truyền bá phúc âm hóa, rõ ràng là ám chỉ tới lời của cuốn Diễm Tình Ca, đoạn vị hôn thê nói rằng: "Em da nâu nhưng lại duyên dáng." Những nỗ lực để cày xới các cánh đồng khác hay những cây nho khác, cũng như để thiết lập giữa những thành phần dân chúng mới, không phải là một cái chuông tạm thời mà là một nơi trú ngụ bền vững, tức là để đem phúc âm vào môi trường xã hội và những cơ cấu văn hóa. Theo chiều hướng ấy, vị tiến sĩ thánh thiện này kêu gọi thành phần tín hữu giáo dân hãy chuyên cần việc hướng dẫn về đạo nghĩa, bắt chước những đám đông tham muốn phúc âm, thậm chí không để cho các tông đồ có giờ để ăn. Ngài dạy họ cách thức cầu nguyện liên lỉ bằng việc tái phát trong đời sống của mình những gì họ cử hành trong phụng vụ, hiến dâng tất cả mọi hành động như những hy tế thiêng liêng liên kết với Chúa Kitô. Ngài giải thích với các vị phụ huynh là cũng ở trong lãnh vực gia đình nhỏ bé của họ, họ có thể thực thi sứ vụ tư tế của các vị mục tử và hướng đạo viên bằng việc đào luyện con cái, và nói rằng Ngài biết nhiều tín hữu nam nhân và nữ giới có gia đình và độc thân có được một hạnh kiểm bất khả tránh, mà nếu không thích hợp theo đuổi có thể hàng ngày hiệp lễ tiếng tăm và về thánh đức khôn ngoan Thánh Bêđa có được trong đời, làm cho Ngài chiếm được danh hiệu đáng kính. Ngài cũng được Đức Giáo Hoàng Sergius I gọi như thế khi Ngài viết cho Đức Đan Viện Phụ của Ngài vào năm 701, yêu cầu cho Ngài tạm thời đến Roma để tham vấn về các vấn đề thuận ích chung. Vị đại tông đồ Đức Quốc là Đức Giám mục Bonifacio, chết năm 754, đã yêu cầu Đức Tổng Giám mục ở York mấy lần và Đức Đan Viện Phụ ở Wittmund cho phép sao chép lại các tác phẩm của Ngài và gửi Ngài đến với họ để họ cùng với đồng bạn của họ cũng được hưởng ánh sáng thiêng liêng từ Ngài phát tỏa ra. Một thế kỷ sau, vị Đan Viện Phụ ở Saint-Gall là Nocero Gambulo, chết năm 912, biết được ảnh hưởng phi thường của Thánh Bêđa, đã đặt Ngài ngang hàng với một vầng dương mới được Thiên Chúa làm cho mọc lên không phải ở phía đông mà là phía tây để soi sáng cho thế giới. Ngoài cái nổi nang về tu từ học này, Thánh Bêđa qua các hoạt động của mình đã thực sự góp phần một cách tốt đẹp vào việc kiến thiết một Âu Châu Kitô giáo, trong đó những thành phần dân chúng và văn hóa khác nhau hỗn hợp nhau, khi cống hiến cho họ một thứ diện mạo đồng nhất được tác động bởi đức tin Kitô giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện để cả ngày nay nữa cũng có những nhân vật thuộc tầm cỡ Thánh Bêđa để giữ cho cả châu lục này được liên kết. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta đều muốn tái nhận thức những cội rễ chung của chúng ta, đều muốn trở thành những kiến thiết gia cho một châu Âu sâu xa nhân bản và đích thực Kitô giáo. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì về ba vị thánh. Một vị thánh giáo hoàng Rio thứ 7, một vị thánh nữ tu trinh nữ, đó là thánh Maria Maddalena Pazzi, và thánh cuối cùng là thánh tiến sĩ Bêđa. Xin ba vị thánh được giáo hội kính nhớ hôm nay chuyển cầu cho chúng con cũng biết say mê thánh kinh giống như thánh Bêđa, biết xây dựng giáo hội như thánh giáo hoàng Gregorio thứ 7, và cũng biết sống thân tình với Chúa Kitô như thánh Maria Maddalena de Pazzi vậy. Amen.
Theo lời Chúa kêu mời, chúng ta hãy nên chọn lành như Chúa Cha trên trời là đấng chọn lành. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết chọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy nên thánh giữa đời, sống trong tình Chúa tình người như Chúa Cha trên trời là đấng yêu thương. Vinh dự của chúng ta là được làm con Thiên Chúa, nối kết trọn niềm tin trông cậy mến yêu chân thành cho đời ta lớn lên mỗi ngày trong tình yêu Chúa. Hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô, hãy trở nên đồng hình đồng dạng trong Đức Kitô.